Và thậm chí là chúng ta biết ở Việt Nam mình những cái ruộng hay là những cái vườn ở miền Tây, phải không? Cái bè Tiền Giang, An Giang tốt tốt, tức là khi mà cái người chủ vườn mà chết đi mà mình không kịp đeo tang cho nó, là cây nào mình không kịp đeo tang là cây đó nó chết ngắt. Rất là rõ cái đó. Và ngay cả bây giờ Tây Phương người ta cũng thấy được cái tình trạng này rất là rõ ràng. Thành ra chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì của Đạo Phật đưa ra, từ cái thô nhất là chất cứng tới cái mịn nhất là cái năng lượng, tất cả những cái này là đều tác động vào cái hệ thực vật hết. Và hệ thực vật tiếp nhận những cái này, nó chuyển hóa thành cái gì? Tiếp nhận cái năng lượng của mình dù xấu dù tốt gì, nó cũng chuyển thành ra một cái từ trường tươi mát cho mình hết, một cái sức sống cho mình hết. Cho dù nó không cho ra hoa ra trái, nhưng mà nó vẫn có cây xanh, cái lá xanh, nó vẫn cho mình có một cái năng lượng sống. Ngày mai khi mình nói tới cái bắt đầu vượt thoát chương kỳ số 3 để vào chương kỳ số 7, mình sẽ thấy cái vấn đề quan trọng của gan chủng mạch của cái màu xanh. Thì như vậy chúng ta thấy cái thứ nhất là cái mịn nhất, khi mà động vật thải ra thì thực vật nó sẽ phải thu nhiếp và chuyển hóa hết, để nó đưa ra lại một cái từ trường tươi mát, một cái sức sống cho động vật. Tất cả những cái chất khí của động vật thải ra là khí carbonic, thì thực vật cây xanh nó sẽ chuyển ngược lại thành ra dưỡng khí. Tất cả những cái nước chất lỏng hay là cái chất cứng mình thải ra, nước mắt, nước mũi, mồ hôi, nước tiểu, phân rác, thân xác của mình, thì thực vật nó cũng thu nhiếp hết và nó chuyển thành gì? Thành ra rau, củ, hoa, trái, hạt cho mình hết. Tất cả những cái gì mình thải ra nó đều chuyển, nó không những hấp thụ mà nó còn có khả năng chuyển thành ra những cái nuôi dưỡng động vật nói chung và con người nói riêng. Nhưng mà bây giờ mình xem thử coi những cái mà thực vật đưa ra mình có sử dụng trọn vẹn hết hay không? Thưa không, ngày nay là mình đang lãng phí rất nhiều và mình để cái khoảng thở. Và cái khoảng thở đó càng lớn bao nhiêu thì mình càng nguy hiểm bấy nhiêu. Và để duy trì cái cán cân đó, để duy trì cái trật tự đó, là ai là cái người điều hành cái trật tự của vũ trụ giữa hai cái hệ sinh thái đó? Chính là ông mặt trời. Chính là ông mặt trời, và chính ông mặt trời này cũng phải đối xứng qua cái trục dọc của mình là trục 12 giờ trưa và 12 giờ tối. Lúc mặt trời lên thì phản ứng quang thở mới xảy ra và nó mới chuyển được hết tất cả những cái gọi là chất thải của động vật thành ra chất dinh dưỡng. Khi mặt trời vừa lặn và vừa tắt đi thì tất cả những cái phản ứng sinh học đó nó sẽ ngưng lại ngay lập tức. Và lúc đó cây xanh vẫn hút dưỡng khí như thường, cho nó không hút khí carbonic vào, nó sẽ cạnh tranh với mình. Tất cả những cái chất thải mình thải ra nó sẽ không chuyển hóa. Thì như vậy khi mà mình thức sau mặt trời lặn nhiều quá mà mình sống trước mặt trời mọc ít quá, thì một lần nữa, tức là mình làm lệch luôn cả cái cán cân chuyển hóa vận hành vũ trụ. Mình làm lệch tất cả những cái gì mình thải ra không có ai chuyển hóa cho mình hết, mà ngược lại nó còn cạnh tranh với mình. Tốc độ rừng của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung đang xuống dốc trầm trọng, trong khi con người thì càng ngày càng gia tăng. Tất cả những thiết bị, xe cộ, máy móc thải ra chất khí thải càng ngày càng gia tăng, thì tránh sao khỏi cái tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm con người. Thành ra chúng ta thấy đó là với những cái tổng quát. Thành ra đời sống đó ở bên ngoài, ngay cái bên trong của mình, cách nuôi dưỡng của mình cũng là. Rồi tất cả những cái lệch đó, như chúng tôi nói là nó đưa đến lệch luôn cả cái tư thế ngồi của mình, lệch luôn cả cái cuộc sống, lệch luôn cả cái trục của cái trái đất của chúng ta, thì nó dẫn tới một cái hậu quả gì? Khi mà nó chênh lệch như vậy, tức là lực hút và lực đẩy của lực hấp dẫn nó sẽ mất quân bình. Lực hút và lực đẩy của giả sử mình thực hiện tốt, tức là toàn bộ thức ăn trong ngày của mình đưa vào trước 12 giờ, tức là tốt rồi như vậy. Tất cả thức ăn mình đưa vào nó đều chuyển hóa hết, nó đều đốt hết, nó cung cấp năng lượng, rồi nó xử lý hết cặn bã của mình. À, tất cả mọi cái nó làm tốt hết. Nhưng mà mình vẫn sống lệch, tức là mình vẫn dậy trễ và thức khuya. Thì bây giờ thay vì nếu mà mình ăn trễ thì nó tạo ra cholesterol xấu, nó tạo ra nội tiết tố xấu, nó tạo ra tế bào xấu. Thì hồi nãy mình đã nói cái này rồi, tất yếu là mình sẽ dẫn tới không thực hiện được chức năng. Mà không thực hiện được chức năng tới một mức độ nào đó thì nó sẽ suy sụp toàn bộ cơ thể mình. Và nó không bao giờ nó để cái tình trạng nó xảy ra, nó phải báo cáo về bộ chỉ huy liền ngay lập tức. Đòi hỏi bộ chỉ huy phải cung cấp thêm cho nó nhân sự. Mà muốn cung cấp thêm nhân sự thì phải tổng hợp tế bào nhanh hơn. Phải không? Tổng hợp tế bào nhanh hơn. Mà khi tổng hợp tế bào nhanh hơn thì đó là cơ chế căn bản của ung thư rồi. Cái thứ hai nữa, tổng hợp tế bào nhanh hơn, bản chất nó đã gây nên sự khiếm khuyết. Tức là bây giờ giả sử như mình đang làm dây chuyền bằng công nghiệp, bây giờ một ngày người ta giao cho mình may 10 cái áo, phải không? Thì mình có thời gian mình cắt cho ngay, mình đặt cái đường chỉ cho nó khít, nó ngay ngắn, nó đẹp đẽ, xong cái mình cắt đầu chỉ hết sạch sẽ, phải không? Mình đơn khuyên đơn rút đàng hoàng thì ra cái áo nó đẹp. Bây giờ người ta tham quá, người ta bắt mình làm 1 ngày 12 cái áo, mình cũng làm được, phải không? Mà bây giờ mình đặt cái đường chỉ nó thưa hơn, mình đặt cái đường chỉ nó không ngay, xong rồi mình cuối cùng không kịp cắt chỉ cho nó sát, cho nó đẹp. Mình làm cái khuy thì mình không có khắp chỉ cho nó chặt, mình đơn một lúc thì mình làm vài ba móc thôi, mình không có làm cho nó chắc. Thì như vậy nó vẫn ra được 12 cái áo, chứ nó đâu ra 12 cái quần đâu, phải không? Nhưng mà cái áo đó, thứ nhất là nó không đẹp, thứ hai là nó không bền. Vì chỉ mình may thưa quá, thì cái một lúc mình đơn lỏng quá, vì cái quy mình làm nó chặt, thì nó vẫn là cái áo, nó không ra cái quần được. Thì như vậy khi mà tế bào sản xuất nhanh hơn, thì nó cũng vậy, tức là nó khiếm khuyết. Nó khiếm khuyết, thì khi mà nó bị khiếm khuyết như vậy, chắc chắn chức năng của nó sẽ không trọn vẹn. Huống chi là cái vật liệu mình cung cấp cho nó đã không tốt rồi. Tại vì cholesterol cũng xấu, nội tiết tố cũng xấu, là những cái vật liệu nó đã xấu thì làm sao nó hình thành cái sản phẩm tốt được. Rồi lại sản phẩm này phải làm cho nhanh nữa. Đó, thành ra chúng ta thấy cái mà mình ăn đêm, ăn trễ chắc chắn là nó dẫn tới cái tình trạng tế bào ung thư, tế bào bất thường là chuyện tất yếu rồi. Đó, là chuyện tất yếu rồi. Nhưng mà bây giờ giả sử mình ăn đúng, tức là toàn bộ thức ăn trong ngày mình dồn lên hết, mình ăn trước 12 giờ. Tất cả thức ăn vào nó chuyển hóa hết, nó đốt hết. Và nó còn một khoảng thời gian rất dài để nó dọn dẹp. Nhưng mà cái nhiệm vụ của nó buổi tối vẫn là tổng hợp cholesterol, vẫn là tổng hợp nội tiết tố, vẫn là tổng hợp tế bào ấy. Và bây giờ vì mình ăn đúng, thành ra cuối cùng nó sẽ cho mình tổng hợp ra cholesterol đúng, tốt, tổng hợp ra nội tiết tố tốt, đúng, vật liệu đúng thì tổng hợp ra tế bào đúng luôn. Nhưng mà vì mình sống lệch, thành ra cái lực hấp dẫn nó không cân bằng và lực hút lực đẩy không cân bằng. Khi mà lực hút lực đẩy không cân bằng thì chuyện gì xảy ra? Khi mà nó thành lập những cái tế bào mới, bữa đêm này là từ tầm 1-2 giờ sáng đến 4 giờ sáng đó, thì nó bắt đầu sau khi nó tổng hợp nội tiết tố và cholesterol xong thì nó bắt đầu tổng hợp tế bào. Và tế bào này nó được tổng hợp ở đâu? Nó được tổng hợp ngay ở dưới cùng của cái đốt sống cùng của mình. Tại vì cả một ngày mình đưa thức ăn vào trên này, nó tiêu hóa, nó đốt hết, nó cung cấp năng lượng hết. Cái nào còn dư thì mình mới đọc xuống đây. Thành Thành ra những việc nào càng ăn tối ăn trễ là nó tập hết như này, nó thành ra bụng to mở nhiều như vậy. Nhưng mà nếu mình ăn đúng buổi sớm thì nó tiêu hóa hết, nó đốt hết, nó cung cấp hết, chỉ còn một phần rất ít để nó làm cái nhiệm vụ tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố, tổng hợp tế bào mới, thì nó tổng hợp tập cùng ở dưới cái má xương đùi này của mình, sau đó nó di chuyển dọc theo cái tủy sống của mình để đi lên, nó tới ngang khoảng cái đốt sống thắt lưng, ngang khoảng đốt sống thắt lưng này. Giả sử như mình ngồi ngay ngắn, không bị kẹt, không bị vôi hóa, không bị thoái hóa là thứ nhất. Giả sử như mình sống cân bằng theo cái đối xứng, tức là trước 12 giờ bằng với sau 12 giờ thì thực phúc và thực tẩy cân bằng nhau. Thì như vậy khi những cái tế bào mới sanh ra ở dưới này nó gọi là tế bào gốc, tế bào nguyên sơ. Sau đó nó bắt đầu nó vượt qua khỏi L4, L5 này, nó bắt đầu nó phân hóa ra. Tại vì mỗi một ngày mình sẽ có rất nhiều tế bào chết đi, cả hàng triệu triệu tế bào chết đi. Và mỗi một ngày nó sẽ khác nhau. Ngày hôm nay mình ngồi yên trong lớp học, thì như vậy là có thể là tất cả mọi tế bào nó chết một cách tình đẳng đồng loạt. Nhưng mà ngày mai cái mình hết học, nó bắt đầu mình đi ra mình làm vườn, phơi nắng, thì ra tế bào da mình nó chết nhiều hơn. Cái ngày mốt cái mình không làm trong nắng, mình vào trong văn phòng, mình tiếp khách, mình làm việc, suy nghĩ nhiều hơn, động não nhiều hơn, tế bào thần kinh mình nó sẽ chết nhiều hơn. Cái bữa khác cái mình đãi tiệc, phải không? Đãi tiệc trong nhà chùa, mình biết sao như đãi tiệc ở ngoài mà có rượu bia, thì như vậy là cái tế bào hoại tử và tế bào gan của mình nó sẽ chết nhiều hơn, tế bào của mình nó chết nhiều hơn. Cái sau mình uống rượu xong đã, cái sáng ra cái mình buồn ngủ, ngày mốt không nên làm được, mình phải uống cà phê để cho nó tỉnh. Uống cà phê thì tế bào tim, tế bào thận, tế bào canh sinh, tế bào xương mình sẽ chết nhiều hơn. Thành ra tùy theo cái thời gian mình làm việc, tùy theo cái nghề nghiệp, tùy theo cái tiếp xúc của mình, bằng mỗi ngày cái lượng tế bào của mỗi cơ quan nó chết nó khác nhau, thì nó phải báo là bộ chỉ huy cần bao nhiêu để nó bổ túc trở lại theo đúng cái tỷ lệ đó. Thì khi mà cái tế bào gốc nó hình thành dưới này là tế bào gốc, tế bào nguyên sơ, sau đó nó bắt đầu nó phân hóa ra từng loại tế bào một theo cái tỷ lệ của cơ thể cần thiết. Thì bây giờ làm sao nó chạy đây, làm sao nó đi? Nó sẽ đi dọc theo cái cột sống của mình bên trong, tức là nó đi trong tủy á, nó đi trong tủy xương, rồi từ cái tủy xương đó nó bắt đầu ra tới cái, từ cái tủy xương đó nó bắt đầu ra tới cái hệ tuần hoàn mạch máu của mình, để nó đi tất cả các cơ quan theo nguyên tắc của lực hấp dẫn. Tức là gì? Tức là cái nào giống nhau thì kéo về với nhau, cái nào khác nhau thì đẩy ra. Thì như vậy khi mà nó bắt đầu nó di chuyển dọc theo cột sống này, nó di chuyển dọc theo cột sống này, sau đó nó qua tủy mà nó vào cái hệ tuần hoàn, nó vào hệ tuần hoàn. Thì lấy ví dụ như trái tim, nó sẽ dùng cái lực hút để nó hút hết tất cả những tế bào tim mới hình thành về nó, và nó đẩy hết tất cả những tế bào phổi, tế bào gan, tế bào thận, tế bào ruột, tế bào tử cung, tế bào da ra ngoài. Cái lá gan sẽ hút hết tất cả những tế bào gan mới hình thành, mới lập ra về gan, và nó đẩy tế bào tim, nó đẩy tế bào thận, nó đẩy tế bào ruột, đẩy tế bào tử ra. Thì cứ như vậy lực hút và lực đẩy cân bằng, lực hút và lực đẩy cân bằng, cái nào thuộc đó thì nó hút về, cái nào khác nó đẩy ra. Thành ra sau hết 4 giờ sáng thì tất cả anh nào sẽ về nhập ngủ theo cái trụ xứ của nó, và nó bổ túc nhâm sự lại cho cái anh chàng đã chết ngày hôm qua. Thì nếu như vậy ngày này qua tháng kia thì nó vẫn được bồi đắp lại bình thường, thấy không? Nó có xuống dốc một tí xíu, bởi vì cái người mà càng già bao nhiêu thì cái sanh nó ít hơn cái diệt. Còn ngược lại, trước 30 tuổi thì cái sanh nhiều hơn cái diệt, thành ra mình mới lớn lên. Sau 30 tuổi thì cái diệt nhiều hơn cái sanh, thành ra mình mới xuống dần. Nhưng mà nó theo một cái tỷ lệ đồng bộ. Thì như vậy chúng ta thấy là nếu như mà tất cả những lính mới đều về nhập ngũ hết, thì dân số của nó bù đắp lại, nhân sự nó được bù đắp lại, thì chức năng nhiệm vụ nó sẽ thực hiện bình thường, tức là mình khỏe mạnh không có vấn đề gì cả. Nhưng mà vì mình sống bị lệch, mặc dù chất liệu sản xuất tế bào đúng rồi ha, mặc dù là mình ăn sớm trước 12 giờ mình làm lúc ăn hết, nhưng mà nếu mình vẫn sống lệch cái giờ thì như vậy cái lực hút và lực đẩy không cân bằng. Khi lực hút và lực đẩy không cân bằng thì những tế bào mới sản sinh ra như vậy nó sẽ không được đi về hoàn toàn ở trụ xứ của nó. Trái tim không đủ sức để hút hết tất cả những tế bào tim mới hình thành về nó, mà nó không đủ sức hút về hết, tức là nó cũng không đủ sức đẩy những tế bào không phải của tim ra khỏi nó. Quý vị hiểu không? Thì tương tự như vậy, lá gan cũng không đủ sức để hút hết tất cả những tế bào gan mới hình thành về nó, và không đủ sức để đẩy hết tất cả những tế bào không phải gan ra khỏi nó. Thì như vậy ngày này qua tháng kia, trái tim của mình nó sẽ thiếu dân số dần, lá gan của mình nó sẽ thiếu dân số dần. Thì khi thiếu dân số thì không thực hiện được chức năng nhiệm vụ. Thế đấy chứ, không thực hiện được chức năng nhiệm vụ thì một lần nữa nó lại báo cáo về bộ chỉ huy cho nó thêm dân số. Thì khi mà muốn có thêm dân số thì nó phải gia tăng cái sự sản xuất tế bào. Thì khi gia tăng sự sản xuất tế bào, đó là lúc tế bào ung thư phát triển, hay là lúc khối u phát triển. Tại vì ung thư là gì? Ung thư là sự phát triển quá nhanh của những tế bào bình thường của mình thôi, chứ nó không phải là cái cơ chế như hồi nãy mình nói, tức là những tế bào già không bị chết. Nhưng mà tế bào trái tim này không đủ cái lực hút để kéo toàn bộ tế bào tim mới thành lập về nó, và nó cũng không đủ sức đẩy những tế bào không phải tim ra khỏi nó. Thì như vậy, giả sử có những tế bào bao tử, tế bào thận nó đi vào tim, rồi cũng vậy, cái lá gan này nó không đủ sức đẩy hết những tế bào không phải gan ra khỏi nó, thì như vậy nó sẽ có tế bào thận, tế bào ruột, tế bào tử cung lọt vào nó. Thì mới lần đầu tiên thì chỉ có một vài tế bào không phải nó đi vào thôi, nhưng mà ngày này qua tháng kia thì sao? Lại theo nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là bây giờ có tế bào tim nằm trong gan rồi thì ảnh đâu có chịu ở một mình đơn lẻ đâu, ảnh lại mời gọi những tế bào tim khác đi vào, ảnh lại mời gọi những tế bào tim khác đi vào, thành ra tế bào tim mới thành lập những ngày sau lại không chạy về tim, bây giờ có chỗ này thì tim mới chạy qua bên này. Thế thấy chưa? Thành ra càng ngày thì những tế bào không phải của tim nằm trong tim nhiều hơn, những tế bào không phải của gan nằm trong gan nhiều hơn. Và lúc đầu nó còn ít ha, nó còn ít thì nó chưa gây ảnh hưởng gì tới cái cơ quan chính yếu hết. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó nhiều lên thì sao? Nó có sức mạnh, nó thành ra một cái khu tự trị của nó, và bắt đầu nó có ảnh hưởng tới cái dân địa phương, tức là thổ địa của đó. Thì lúc đó bắt buộc các anh thổ địa phải tốn thêm một số công sức để đối phó với anh chàng này, thành ra nó hao công tốn sức và mệt mỏi hơn, chưa phải giống ai hết, giống ngay những tế bào của mình mà đi lạc loài. Cái hiện tượng này xã hội mình cũng bị, quý vị thấy chưa? Khi mà mình di cư đi, tự nhiên các thời gian sau đó mình kéo ông bà cha mẹ dây mơ rửa má hàng xóm mình tới. Khi mình yếu thì ông sang, nhưng khi mình mạnh bắt đầu nó ảnh hưởng ra xung quanh. Thành ra chúng ta thấy mỗi một đêm trôi qua, những tế bào mới hình thành không về nhập ngũ đúng cơ quan của nó. Thành ra chức năng nó càng ngày nó càng xuống dần. Rồi những tế bào không phải nó mặt ngoài là đi vào trong kia, làm cho cái cơ quan triệt phần đó phải đối phó với nó, thành ra nó lại hao công tốn sức một cách và vô ích. Nó làm rối cái hệ miễn dịch của mình, thành ra càng ngày cái hệ miễn dịch của mình nó càng suy yếu. Mà khi hệ miễn dịch của mình nó suy yếu thì không chờ đến con xâm lăng ở ngoài đâu, ngay bên trong này nó đã bị tấn công bởi những tế bào lạ, bởi những phân vi sinh ngay bên trong của mình. Giống như một cái đất nước của mình, nếu như bộ công an, bộ quốc phòng của mình mà không nghiêm chỉnh đó, thì có khi quân xâm lăng ở ngoài chưa vào, nhưng mà băng đảng rồi cướp dịch tệ nạn xã hội ở trong nó đã xảy ra rồi, quý vị thấy chưa? Thành ra trong con người mình cũng vậy, khi mà nó phải đối phó liên tục với những tế bào không thuộc của nó nằm trong địa phận của nó, thì từ từ cái miễn dịch của mình nó sẽ suy yếu đi đó. Và cái con đường mà mình mở cho những tế bào không trực thuộc đơn vị đó đi vào cư trú ở trong cái đơn vị, cái cơ quan đó là hàng đêm rồi. Và khi mà cái cơ quan này nó còn mạnh thì nó ức chế những cái nhóm tế bào ngoại lai, quý vị thấy chưa? Nó ức chế những nhóm tế bào ngoại lai, và khi mà nó càng phải chiến đấu với cái đám tế bào ngoại lai này, rồi nó phải chiến đấu để thực hiện cái nhiệm vụ căn bản của nó, thành ra từ đó nó mới càng không đủ cái nhân sự, không hoàn thành được trách nhiệm, thành ra nó càng báo về đồng chỉ huy để xin thêm cái sự gia tăng viện trợ, thành ra tế bào nó lại sản sinh nhanh hơn, đúng không? Thì lúc đó cái khối u, những cái nơi mà nó sản xuất nhanh tế bào đó, nó tạo thành ra cái khối u, mà khối u đó khối u chính thuộc cơ quan đó, cái bộ phận đó. Và vì cái tế bào thuộc bộ phận đó nằm trong khu vực của nó, thành ra bao giờ nó cũng được ưu tiên hơn, thành ra tất cả những cái chất dinh dưỡng cái gì sẽ tập trung vào đó trước, thành ra cái khối u chính ở cơ quan đó luôn luôn phát triển nhanh và lớn hơn những cái không phải của nó. Nhưng mà đến lúc khi mà mình vừa phẫu thuật, tức là mình cắt cái khối u chính đi, thì đâu còn ai để mà áp chế ngăn chặn những cái dạng kia đâu, thành ra lúc đó nó phát lên đó, lúc đó nó bùng lên. Thành ra mình cứ tưởng là khi nào mình phẫu thuật mình mổ rồi thì mới có di căn, nhưng mà thành ra không phải. Cái con đường di căn và những cái tập đoàn, những cái nhóm, những tế bào là nó đã có mặt từng đêm từng ngày rồi, cho đến khi mà nó phát triển quá nhanh thì nó lại tấn công, nó lấn át với những tế bào cư trú địa phương. Và đặc biệt khi mà mình cắt cái khối u đó đi thì không còn ai chế ngự nó nữa, thì nó tan hoại, nó tan hoại, nó phát triển nhanh. Thì đó là cái cơ chế của tế bào ung thư, tế bào phát triển bất thường và cái sự di căn của những tế bào ngoại lai, chứ không phải là một ngày một đêm. Mà ngày nay thì chúng ta thấy không phải là mình sống lệch cái giờ không thôi, mà kể cả chế độ ăn uống của mình cũng lệch, kể cả trong cái thân và tâm của mình nó cũng không hòa, đồng, cân bằng với nhau. Nó tất cả mọi cái sinh hoạt từ phần tôi đến phần tế của mình, từ bên trong đến bên ngoài mình lệch hết, thì làm sao mình tránh được? Làm sao mình tránh được những cái bệnh cao máu, cao mỡ, hay là cao huyết áp, đau nhức phù nề? Nếu như mình không điều chỉnh lại cái giờ sinh hoạt của mình, nếu mình không điều chỉnh lại cái chế độ dinh dưỡng của mình, thì không cách nào mình tránh được hết cả, tại vì nó là cái con đường tất yếu của vũ trụ. Nếu mà mình thay đổi chế độ ăn uống cũng không được, nó không giúp bao nhiêu cả, tại vì chúng ta thấy cái ví dụ mình đã nói rồi. Giả sử như toàn bộ những chế độ ăn uống mình đưa lên trước 12 giờ hết, mình thực hiện rất đúng, và mình ăn những chất dinh dưỡng vừa phải đúng đắn, không dư thừa, nhưng mà khi mình sống lệch thì cái lực hút và lực đẩy nó vẫn không cân bằng, thì quá trình di chuyển của các tế bào mới về cơ quan bộ phận nó cũng sẽ bị lệch. Thành ra cái cách mà căn bản nhất để mà phòng hay là trị bệnh, mà cái này thông thường là để phòng hơn, tại vì khi mà nó đã phát tới lúc đó rồi thì mình rất là khó, mình phải phối hợp hết tất cả mọi cái điều kiện. Bởi vì như chúng tôi đã thưa với đại chúng, nếu như ngày xưa mình chẩn đoán từ hai cái tầng trên này, thì như vậy khi mình phát hiện bệnh còn rất sớm và mình còn chuyển kịp. Còn ngày nay là mình xác định bệnh nhờ hai cái tầng ở dưới này, Thành ra khi mình chẩn đoán được bệnh, nó là giai đoạn gần cuối và cuối rồi, thì như vậy để mà mình đi ngược trở lại thì nó đòi hỏi rất nhiều công phu và rất vất vả, chứ không đơn giản. Tuy nhiên, nếu như mình hiểu cái nguyên tắc này, nếu mình hiểu cái nguyên tắc đó và mình sử dụng, thì mình vẫn có thể vượt qua được. Bằng chứng là chúng ta thấy có những trường hợp người ta sử dụng toàn bằng tâm linh, tức là bằng cái ý chí của mình, bằng cái sự thực tập với cái năng lực của vũ trụ. Tâm linh ở đây không phải là tôn giáo nha, mình đừng có nghĩ tâm linh đó lý do tại sao mấy hôm nay chúng ta có tìm niệm Phật, không nói về tôn giáo nhiều. Tâm linh đây là cái nguồn năng lực, cái quy luật căn bản chân chính của vũ trụ. Tôn giáo nào mà đi thuận với cái này thì đó là tôn giáo chân chính. Còn những tôn giáo mà không đi thuận với cái nguyên tắc vận hành căn bản chính lý của vũ trụ thì mặc dù mang tên gọi là tôn giáo nhưng thực sự đi ngược lại. Đó là lý do tại sao Einstein nói là từ thế kỷ 21 trở đi, nếu có một tôn giáo nào đáp ứng cho sự phát triển của toàn cầu thì chỉ duy nhất có thể có Phật giáo. Là vì vậy, tại vì mình nhờ cái bậc đại trí tuệ đã thông hiểu và thực hành tất cả mọi pháp tùy mọi đúng nguyên tắc vận hành vũ trụ. Còn những cái tôn giáo khác người ta không có tin, có luân hồi, không tin nhân quả, thế nào người ta đã đi ngược hẳn cái nguyên tắc của vũ trụ rồi, quý vị thấy chưa? Thành ra chúng ta thấy rằng cái tâm linh ở đây nó là nguyên tắc vận hành căn bản của vũ trụ, cho nó không phải là tôn giáo. Tôn giáo thì hầu như là mình sử dụng như là một cái công cụ để mình điều khiển tín đồ, hay là mình đạt được cái mục tiêu khác hơn. Thành ra thực sự đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà càng ngày mình càng bị ảnh hưởng, mình biến nó thành là tôn giáo. Đạo Phật chân chính không phải là một tôn giáo. Thành ra khi mà mình hiểu được cái nguyên tắc này thì mình có thể dùng cái tầng cao nhất này mình chuyển. Và chúng ta thấy thông thường là khi mình sử dụng cái nguyên tắc này là mình vượt qua được hết, hay nó đúng là mình làm mới lại con người của mình, tức là nó sinh ra, nó chuyển trong một cái kiếp khác, nó chuyển qua thành một con người mới. Những cái người mà vượt thoát được những cái trần thập tử nhất sanh này thì hầu như là người ta làm con người mới, con người mới cả về thân lẫn về tâm, về cái cách sống sau đó, cái nhận thức sau đó. Đó thì như vậy đó là cái sự làm mới là hết, là nhờ cái tầng năng lượng trên này nó quá mạnh, thì lúc đó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái dưới này. Thưa thầy, cho con hỏi con bị sạn thận bên phải 3 mm, vậy phải làm sao? Sạn thận thì thật ra thì nó dễ nhưng mà không dễ. Nó dễ bởi vì sao? Nó dễ bởi vì nó được cái lưu lượng, nó được cái lưu lượng thể lỏng chất lỏng di chuyển qua nó rất là nhiều và liên tục. Đó là cái ưu điểm. Còn cái khuyết điểm của nó là bởi vì nó nằm trong môi trường nước, thành ra nó không thể thải ra những cái phân tử quá lớn. Mình thấy cái sỏi mật hay là cái sỏi của gan, như hồi nãy mình xem đó, tất cả những cái sỏi mật, sỏi gan mình có thể ra được những cái rất là to, rất là to. Nhưng mà sỏi thận, sỏi bàng quang thì không thể được như vậy. Nó chỉ bằng hạt cát thôi, bằng hạt cát tức là trên 2 mm thôi. Mình sờ tay mà nhám nhám được, tức là mình đi qua đường tiểu rồi mình thấy nó ráp buốt, có khi nó chảy máu rồi. Tại vì nó nằm trong môi trường nước, thành ra nó không có cái độ nhờn độ trơn, và nó cũng không có cái sức tống, sức đẩy mạnh như ở trong gan ra. Thì như vậy cái ưu điểm của sạn thận, sạn bàng quang là nó chờ cái lưu lượng nước khá lớn và nó lưu chuyển liên tục, thành ra nó rất dễ được bào mòn, rất dễ thải ra. Cái khuyết điểm của nó là không ra được nhanh, được lớn. Còn cái sỏi mật, sỏi thì nó bị cái khuyết điểm là nó không có được cái lưu dịch lưu chuyển liên tục và nhiều đó. Và cái thứ hai là nó bị gián đoạn, nó phải có thời gian. Nhưng mà được là cái ưu điểm là nó được cái sức tống rất là mạnh, và nó được cái môi trường dễ. dầu trơn nhờn nó đẩy ra dễ dàng. Thành ra trị sạn thận thì không khó, nhưng mà làm sao để phòng đừng có bị tích tụ trở lại, đó là vấn đề quan trọng. Để trị cái sạn thận thì quý vị ở đây quý vị có thể sử dụng cái dây khổ qua, cái dây ngang bên cái trái, cái dây khổ qua đó độc vị cũng được, mà kết hợp với cây đậu xanh. Ở vùng này biết cây đậu xanh không? Đó, hai cái nó cộng lại với nhau là cực mạnh. Nhưng mà nếu sử dụng độc vị cái dây khổ qua không thôi thì nó có thể tan gần như 70-80% tất cả các loại sỏi thận, cho dù nó lớn khoảng 1-2 cm, 1 mm. Đó, thì như vậy mình lấy một cái nắm thịt lớn, khoảng chừng một cái nắm tay lớn, là bằng hai cái chén đút lại, cho vào trong cái nồi thêm chừng 2 lít nước, nấu sôi để riêu riêu, còn lại chừng 1 lít, 1,5 lít là uống xuyên suốt trong ngày. Thì 3 ngày tới 7 ngày tối đa là tan sạch sẽ. Nhưng mà cái điều quan trọng là làm sao mình cho nó tích tụ trở lại, thì cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt của mình đã nói mấy hôm nay, đừng để nó bị chất đường, đừng để nó bị axit hóa. Thì không phải từ thức ăn không đâu, từ ngay cả môi trường cơ thể mình bị axit hóa thì nó vào mòn chính xương của mình, là canxi hữu cơ biến thành canxi vô cơ. Và nếu mà nó không đưa vào trong những cái cơ khớp này thì nó là đưa vào thận, nó thành ra nó kết tụ trở lại liền ngay lập tức. Chúng ta trước khi tham gia các tôi định nó thân tâm năm sau có thể là tôi công tùy duyên và tùy lực hấp dẫn. Tức là sao? Tức là nếu đại chúng ở đây có sự thực tập và có sự chuyển hóa tốt thì ngay lập tức nó sẽ có sự hấp dẫn, phải không? Đó là nguyên tắc của vũ trụ. Mà nếu như mình không có thực tập, không có chuyển hóa tốt thì làm sao mình về được? Cái này nó giống y chang như cái tình trạng mà tại sao người ta nó sáng lợn xanh, thật nó sáng lợn có xanh. Khi mình hiểu nguyên tắc của năng lượng rồi, tức là năng lượng vũ trụ không tự sanh ra, tự mất đi. Cái nơi nào mình có tu tập, có cung kính, có cái năng lượng làm từ tự nhiên nó sẽ chuyển đến. Và nơi nào mà không có sự tu tập, không có năng lượng an lành thì nó biến đi. Đó là nguyên tắc của vũ trụ hết tất cả. Thành ra cái đó là mình nói thật sự tùy duyên, nhưng mà nó tùy theo cái từ trường của vũ trụ, tùy theo tất cả mình. Chúng ta tạo duyên của mình ha, tạo ra cái duyên do mình và tiếp cái duyên cho mình. Thành ra đó là tùy ở đại chúng. Câu kế tiếp, nước bọt buổi sáng sớm và ngủ dậy rất đặc biệt, nên xúc miệng nhỏ, bỏ ăn nước vào bụng. Thưa quý vị, nên nuốt vào. Thật ra cái nước bọt của mình nó rất là tốt đối với những người mà tu tiên. Thà người ta bỏ kim cương hoặc xoài thì người ta không bao giờ nhổ miếng nước bọt ra khỏi mình. Tại sao trong kim gọi nước bọt của mình là gì? Nước cam lộ. Đối với vị, tại sao mà ở đây ai ngồi thiền nhiều có biết tại sao mà khi chúng tôi nhắc quý vị ngồi thiền là hai thiền môn để tạo như một người cười nhẹ cho ngôi không? Thầy thiền sinh nhiều lắm nè. Tại sao như vậy? Nếu mà ai thực tập khác bình thường và mấy ngày hôm nay thực tập đúng như sự chỉ dẫn, có thấy cái gì khác biệt không? Khi mà mình để cái nụ cười nhẹ trên môi, nó không những nó tác động từ bên ngoài cái cơ mặt của mình, nó thư giãn. Khi nó thư giãn thì cái tâm của mình dễ an định hơn, cái thân của mình nó thư giãn hơn, thân là tâm thư hơn. Nhưng cái quan trọng nhất là cái bên trong này nè. Khi mình để cái nụ cười nhẹ như vậy thì cái khoảng không gian trong miệng của mình nó sẽ nhỏ lại, từ đầu cái đầu lưỡi của mình nó sẽ đụng cái nóc họng ở trên. Đó là điểm thứ nhất, tức là nó nối cái dòng điện của mình khép kín, không bị hở. Và đó là cái điểm duy nhất và quan trọng tại sao nhà thiền nó giữ cái miệng như cái quạt mùa đông, không để cho nó thoát cái năng lượng của mình ra ngoài. Một cái điểm quan trọng hơn nữa là khi mà mình để cái miệng của mình hai cái bờ môi khép lại một nụ cười nhẹ thì cái nước bọt của mình nó ra một cách từ tốn, nhẹ nhàng, đều đặn, nó không làm cho mình xuống quá nhanh để cho mình bị sặc hay mình phải nuốt. Bởi vì từ cái đó nó điều khiển từ đâu? Nó điều khiển từ cái hệ thần cái đối giao cảm của mình. Mà nếu như mình thấy chẳng hạn như khi mình lo lắng có mình căng thẳng nó nước bọt nó tiết ra nhiều, hay là khi mà mình ngồi thiền mà cái tư thế cổ của mình không đúng đó, nó căng quá hay là nó dùng quá, nó cũng vậy. Có khi bình thường mình không có ho nhưng mà bắt đầu vô ngồi thiền mình bắt đầu nó ho liên tục, là tại sao? Mình không có điều chỉnh đúng cái góc độ để cho cái luồng không khí nó di chuyển và cái nước bọt nó chảy ra. Thành ra đó là những cái khi mình thực tập mình phải để ý. Tại sao mà khi người ta tạc cái từ thực tập đúng là ta luôn để cái nụ cười nó là nụ cười hàm tiếng là như vậy nhẹ. Thành ra nói về cái nước bọt này thì trong cơ thể của mình nước bọt là cái dịch kèm tính nhất. Mà cái dịch mà càng kèm bao nhiêu thì nó làm cái hệ miễn dịch của mình càng mạnh bấy nhiêu. Khi hệ miễn dịch của mình mạnh thì quân xâm lăng ở bên ngoài không tấn công được, và những cái đám gây rối bên trong cũng không dám nhúc nhích, không dám bấy động, không dám quậy. Còn khi cái hệ miễn dịch của mình mà yếu thì chưa chờ quân bên ngoài xâm lăng, cái đám bên trong đã gây rối rồi. Cách pha nước hạt chia nước kèm muối sỏ để sử dụng tại nhà. Thưa quý vị, thật ra mà nói thì ngay cả những anh chị thiền viện viên như theo chúng tôi là những người nào cố chấp cũng bị la hoài rồi. Tại vì đó là cái mà phương pháp chúng tôi hướng dẫn và thực tập. Cái nguyên tắc của bộ trụ là gì? Tất cả các pháp thay đổi liên tục không ngừng. Thành ra ngay cả trong nhà thiền người ta nói khi mà sử dụng công án thiền mình lấy cái công án ngày xưa mình nên ta thực tập là sai bét hết. Công án là nó xảy ra ngay lúc đó cho thời điểm đó. Hay là chẳng hạn như nhà thiền nó là tại sao không có một pháp cho người, không có một pháp cho người là vậy, là tại vì nó thay đổi liên tục. Một vị thiền sư, một người thầy là cái nhiệm vụ làm sao phải hiểu được người học trò của mình qua cái hành động, qua cái tư tưởng, chỉ là cái người cai thông cho nó khi nó kẹt, kích nó tí xíu thôi. Chứ còn nếu ông thầy giỏi thì ông dạy 10 đứa phải giỏi hết, nhưng mà đâu có vậy đâu. Mỗi đứa nó có cái căn cơ của nó riêng, nó có cái chủng nghiệp của nó riêng. Trong tất cả những cái phương pháp chúng ta hướng dẫn, chúng ta phải thay đổi liên tục tùy theo từng khu vực. Lấy ví dụ như ngày hôm nay ở đây không mua được củ dền đã đành, hay không mua được củ cần đã đành, mà kể cả cái cành lá cũng không đổ, thành nó phải thay đổi ngay lập tức. Rồi cái đại chúng ở đây gần như hết, hơn một nửa là bị bao tử rồi, nó sẽ khác những cái đại chúng khác. Ở đây toàn là thấy bệnh thiểu năng tuần hoàn, thiểu năng não rồi, rồi đau nhức, rồi mỏi mệt, rồi đau bao tử thì nó nhiều quá. Trong khi những cái đàn chúng nó khác không có, thành ra nếu mình cố định mỗi công thức là không có được. Và tương tự như vậy, cái hạt chia cũng vậy. Cái hạt chia này nếu mà cho cái đại chúng biết nhai thì hoàn toàn chúng tôi để nguyên hạt. Nhưng mà đây mình chưa có thực tập nhai được nhiều, mà mình để nguyên hạt làm lắp mình nút trọng hết trơn, nó không có tác dụng bao nhiêu hết, mình làm lắp rồi chúng ta phải sai nó diễn ra. Rồi cái hàm lượng của nó thay đổi, cái người bị tiểu đường, bị bao tử sẽ nhiều hơn. Cái người mà bị bệnh đường ruột, chẳng hạn như bị cái chất nhầy trong ruột nhiều quá, một to giảm ít hơn, vân vân. Cái độ chua ở trong này cũng vậy, cái người nào mà người ta bị cái bệnh bao tử rồi mà người ta có cái nhận thức không đúng lắm, người ta cứ nghĩ cái vị chua nó hại bao tử, mình phải giảm nó lại. Thành ra nó phải gia giảm tùy theo. Tất cả những cái công thức mà chúng tôi cho quý vị chỉ là cái gai lai tức là cái tổng quát thôi. Nhưng mà mình phải làm sao mình có cái trí tuệ để mình thay đổi tùy theo cái căn cơ của mình, tùy theo cái thời điểm. Nó chứ nó không có cố định. Trong cái nước chia này căn bản nó có gì? Nó có hạt chia, nó có giấm táo, nó có chanh. Và nếu sử dụng được toàn bộ cái vỏ chanh và hạt chanh là tốt nhất. Quý vị biết rằng trong cái vỏ chanh xanh, mỗi ngày mình sử dụng hết cái vỏ chanh xanh, nó là một trái chanh nguyên vẹn, thì bảo đảm mình có thể thoát được hết tất cả hồi một lần ngày nay. Tại vì cái vỏ chanh đó nó chứa cái dược liệu có mặt gấp 1000 lần cái thuốc chống ung thư mạnh nhất hiện nay trên thị trường. Và trở lại là cái vỏ chanh xanh đó nó có cái gì? Vị đắng. Vị đắng có, vị ngọt có, vị cay có, vân vân. Thì mọi cái vị đắng nó còn là cái rồi. Cái nến kềm, cái nến kềm thì đơn giản hơn, tức là quý vị đo làm sao cái mức độ, cái độ pH, cái độ pH của nó thì mình đi ra từ cái tay mình có cái yếu vị tí tay mình đo, chẳng hạn như mình đo cái nước của mình bình thường là pH 7.2, thậm chí có khi nhiều cái nó xấu quá nó còn 6.5 thôi, thì như vậy là mình nước thêm cái baking soda. Quý vị phải mua cái baking soda thì nó mới đúng, là tại vì nếu mà dùng cái danh từ bột nổi thì cái đó nó cũng dùng để làm bột nổi, nhưng mà Việt Nam mình có nhiều loại bột nổi lắm, nó có thể từ men vi nấm, từ những cái khác, thành ra mình phải dùng tiếng Anh của nó là baking soda, cái tiếng Pháp của nó hồi xưa là bicarbonate de soude, là phải tìm cho đúng cái đó, thì cái đó mình vô siêu thị mình tìm là có rồi, thì mình cứ thêm nó vào. Đến khi nào mình đo được cái pH của nó từ 8 đến 8.5 đến 9 là được. Thì để cho nó thơm thì mình có thể thêm vào đó một vài lát chanh, hay là một vài lát thơm, cái gì đó mà nó có hương vị tự nhiên để cho mình cảm thấy nó dễ uống. Thành ra chúng ta thấy người ta thường chẳng hạn như trong nước trà, trong nước lọc ta thì cắt vào một cái lát chanh cả vỏ, thì nó có cái vị hơi chua chua chút xíu, cái mùi nó hơi nồng nồng. Và nếu giả sử mình không thích cái đó, mình có thể cắt vài cái lá bạc hà, lá lá min đó, cái lá dầu dầu bạc hà là cái giá lá đau sống của mình thả vào đó cũng được. Thì tùy, nói chung là cái hương vị đó phải là hương vị tự nhiên để nó làm cho mình có cái cảm giác dễ chịu khi mình uống. Rồi trong đó mình có thể thêm vào ít cái canh sung. Đó mình có thể thêm một ít cái canh sung, mà canh sung này cùng phải là canh sung hữu cơ, tức là mình lấy từ sụn của xương cá nhám, từ vỏ sò hay là từ nạc mực, mình cho vào đó. Thứ nhất là để cho nó làm kềm hóa hơn là cái thứ hai. Cái nhiệm vụ của cái kềm này là vô nó bào mòn hết tất cả những cái canh sung vô cơ đóng ở trong các cái xương cái khớp của mình, hay là khi mà nó thấm vào trong máu này nó tan hết cái sỏi thận cho mình. Thì như vậy khi mình lấy cái xấu ra thì mình phải bù cái tốt vào, thành ra cái lượng canh sung cho vào trong này là như vậy đó. Thì quý vị dễ dàng lắm, cứ lấy nước ra xong rồi lấy cái bột tắc kim sola cho vào 1-2-3 muỗng cà phê tùy theo cái nước của mình là tốt hay là xấu, rồi mình thêm một là lát chanh vào, thêm một muỗng cà phê cái bột canh sung vào, rồi mình lấy cái nước vị trí mình đo khi nào được từ 8 trở lên là được đó. Và mình có thể thay thế cái nước uống bình thường của mình bằng cái nước đó, và thậm chí cái này mình còn có thể dùng ở bên ngoài da. Quý vị thấy những cái trường hợp mà mình bị đau nhức, bị mọt bẻ hay là bị những cái bệnh ngoài da như vậy, tức là do gì? Do cơ thể mình chất độc nhiều quá nó thải ra, thì độc là gì? Do trong người mình bị acid quá, hệ miễn dịch suy yếu quá. Rồi khi mà trong cơ thể bị acid thì tất cả những cái thức ăn nó không chuyển hóa thành cái dinh dưỡng được nó, thức ăn thì nuôi cho vi trùng, phải không? Thành ra ở trong thì uống, ở ngoài thì ngâm, có thể ngâm với cái muối đắng, có thể ngâm chung với cái nước lá mùn trâu, lá mướp cứa, lá mướp hương. Nhưng mà cái nước canh bản là mình lấy cái nước kèm đó thì nó sẽ giúp trung hòa hết tất cả những cái này, những cái bệnh ngoài da. Câu thứ ba, thâm trung ấm là cái chết và luân hồi. Thì thưa quý vị, chúng ta đã giải thích về cái nguyên tắc của thâm trung ấm rồi, giải thích cái nguyên tắc của thâm trung ấm rồi, thì như vậy chúng ta thấy thâm trung ấm nó là một cái nhận thức không đúng đắn, cái vô minh của mình thôi, rồi nó mới kết hợp với cái năng lượng tham và cái năng lượng bất như ý của mình, ba cái đó hiện tại thành ra cái năng lượng của thâm trung ấm. Từ cái thâm trung ấm đó nó bắt đầu nó di chuyển, nó tìm. Nếu giả sử như mình làm cái thâm trung ấm thanh nhẹ thì nó sẽ không gá vào cái thân con người, nó không gá vào cái từ trường của dương và âm thô đó, nó không gá vào cái từ trường của dương và âm thô, thành ra nó sẽ không mang cái thân con người. Nhưng mà nếu cái thân trung ấm, cái từ trường của nó là trung bình, đó mình đặt trung bình là cái ổn nặng. Thì khi trung bình thì nó sẽ đi tương ứng với tần số của dương và âm, tức là của nam và nữ. Thì lúc đó ba cái nó hợp nhất lại, nó thành ra cái hiện tượng tái sanh, tức là nhập thai. Còn nếu như cái từ trường của thân trung ấm này nó rất là nặng nề, rất là nặng nề, nó rớt xuống dưới thì nó sẽ đi vào những cái cảnh giới thấp dưới của ngã quỷ xuất sanh. Thì như vậy, trong cái sự lưu chuyển của cái thân trung ấm này, nó có thể thay đổi liên tục. Đối với bên Thiên Chúa giáo, người ta dùng cái chữ linh hồn, tức là bất diệt. Thật ra bất diệt ở đây nó có nghĩa là nó lưu chuyển liên tục không ngừng. Nhưng mà bất diệt ở đây không có nghĩa là không thay đổi. Quý vị nhớ rằng tất cả mọi pháp trên vũ trụ này đều thay đổi liên tục không ngừng. Không có cái gì mà không thay đổi hết. Chỉ trừ khi nào mình hoàn toàn vô niệm, đến cái không còn cái vật chất nữa, không còn phi vật chất nữa, thì lúc đó mình mới không chịu cái nguyên tắc của một vũ trụ mà thôi. Tức là khi mình đi vào cảnh giới của Niết Bàn, khi mình đi vào cảnh giới của Niết Bàn, thì lúc đó mình mới thoát khỏi cái quy luật tự nhiên của vũ trụ. Còn nếu mình còn có cái khởi niệm tất yếu, dù là thiện hay bất thiện, khi mà mình có một cái tư tưởng, tức là có một chỉ một cái tư tưởng thôi, nó đã là một cái thể phi vật chất đó, rất là mình, nhưng mà nó vẫn chịu tác động của vũ trụ. Mà cái nguyên tắc của vũ trụ tối thiểu căn bản nhất là hai chiều. Thành ra khi mà chúng ta bắt đầu nhập vào thai, thì đó là mình tạm gọi là sanh. Thì khi mình nhập vào thai thì cái thân trung ấm nó chuyển qua cái từ trường khác, cái năng lượng khác, cái tên gọi khác, tức là cái ý thức của mình. Thì cái ý thức này của mình nó có luôn bao hàm cả cái Phật tánh của mình, tức là cái tuệ giác của mình, cái tánh giác của mình nằm trong đó. Ngay cả trong cái thân trung ấm nó cũng có luôn, trong cái thân trung ấm nó cũng có luôn. Nhưng mà vì cái mê mờ của nó, cái che lấp của nó quá dày, thành ra nó không hiển lộ. Thành ra chúng ta mới thấy trong kinh Đức Phật nói gì? Thà đi vào địa ngục trong ngàn năm, nhưng mà mình vẫn giữ được cái chánh kiến của mình, hơn là mình sống trong cảnh giới con người mà mình vô minh, tức là mình bị bao phủ cái tà kiến, mình bao phủ bởi cái tà kiến. Khi mà mình ở trong cảnh giới từ con người trở xuống dưới con người, thì như vậy cái tánh, cái linh tánh của mình, hay là cái tánh biết, cái Phật tánh của mình, nó vẫn còn nằm sâu ở bên trong, và nó bị phủ bởi quá nhiều lớp mây mờ bên ngoài, cái nhận thức sai lầm ở bên ngoài, nhưng mà nó vẫn hiện hữu. Khi mà mình càng lên dần thì như vậy những cái lớp mây mờ nó sẽ mỏng dần. Giống như bây giờ mình thấy là mặt trời luôn luôn mọc trên kia, mặt trời luôn luôn mọc trên kia, nhưng mà nó sẽ có từng cái lớp mây, từ mây trắng rất là mỏng cho tới mây trắng dài, cho tới mây xám xám, cho tới mây đen. Thì như vậy mây đen này là nghịch trời hết, và mình tự trưng cho cảnh giới của địa ngục. Bắt đầu mình vén hết cái lớp mây đen, nó tới mây xám, chẳng hạn như của ngã quỷ. Mình vén hết cái lớp lửa, lớp mây xám đi, thì mình lên bắt đầu tới súc sanh. Mình bắt đầu mình vén đi hết cái lớp mây xám, bắt đầu tới lớp mây trắng đục là của con người. Mình bắt đầu mình vén nửa cái lớp mây trắng đục đó đi, là mình lên được tới chư thiên. Mình vén luôn hết cái lớp mây trắng đó, còn thỉnh thoảng qua lại, giới thiền định. Thì như vậy khi mà chưa nhập vào trong thai thì cái thân trung ấm, mình gọi nó là cái thân trung ấm, là giữa trung gian ở chính giữa đang đi chờ để gá vào. Nhưng mà khi mình gá vào trong thai rồi thì nó đổi qua cái tên gọi là ý thức, hay là cái tâm biết của mình. Nhưng mà cái ý thức thì nó chiếm nhiều hơn, nó còn che phủ cái tâm biết của mình. Và nó tiếp nhận bốn cái chất liệu mà ba cái chất liệu cung ứng cái calorie thô, nó tiếp nhận bốn cái chất liệu thì ba cái chất liệu có calorie thô thì nó làm cho cái thân tứ đại của mình hay là cái thân vật chất của mình lớn lên. Còn nếu mà cái thứ tư này thì nó chỉ làm lớn lên những cái phần thân vô tướng của mình mà thôi. Cái này là cái ngày nay người ta nhận thức không đúng đắn, người ta tưởng rằng con người của mình chỉ cần ba cái chất có calorie thôi. Thành ra người ta tính cái dinh dưỡng trên cái nguyên tắc này. Và đó là lý do tại sao người ta chế biến thức ăn, người ta đánh mất đi cái nguồn năng lượng căn bản này, là con người càng ngày nó càng thô, nó càng nặng, mà nó càng tù lì, nó càng mất đi cái sức sống. Chính cái sức sống, chính những cái yếu tố căn bản này mới giúp phòng vệ cho mình, nó giúp cho mình tinh anh sáng suốt nhạy bén. Thì từ từ người ta đang nhận thức lại được cái điều này, và người ta thấy cái thực phẩm chức năng hay là những cái phương pháp trị liệu không dùng thuốc bằng cái sinh tố trái cây rau củ tươi không chế biến, nó đang phát triển từ từ ra. Thì cái chúng tôi đang cố gắng gửi cho quý vị chiều nay là cái công thức của mấy chục cái sinh tố rau củ quả mà chưa lên internet thì chưa gửi cho được đó. Thành ra khi mà nó bắt đầu nó lớn lên thì nó mượn bốn cái nguồn năng lượng này, nhưng mà căn bản nhất để làm cái thân mình phát triển thô là ba cái calorie thô này. Và nó cứ thế nó lớn dần, lớn dần tới cực điểm là 30 tuổi. Sau 30 tuổi thì nó sẽ giảm dần nha. Và tới cái lúc mà mình tắt thở, mình tự và mình chết là hết đời. Nhưng mà xin thưa ở đây mới tính là ở cuộc đời thôi. Sau đó là cái phần thô nó sẽ trả và nó tiếp tục nó du hành trong cái phần thân năng lượng mà thôi, cho đến khi nó lại đầu thai, nó lại gá vào một cái trứng khác thụ tinh, thì lúc đó mới hoàn thiện một cái chu kỳ của nó, được gọi là một cuộc sống hay là một chu kỳ sống, là một cái sự vân vân trọn vẹn. Thì thật ra mình gọi chết thì không đúng ha, mình gọi là thay đổi thì đúng hơn, là không có cái chết, tại vì nó đâu thực sự là chết đâu, nó chỉ thay đổi hình tướng của nó mà thôi. Thì mai mốt khi mình học cái chu kỳ số 7 thì mình sẽ nói đến cái nguyên tắc tại sao mà con người dương với con người âm chịu cả chi phối quy luật số 7, cái cúng thấp của mình và để làm dương thì mình phải hiểu mình làm cho nó đúng, mà nếu mình không hiểu không làm đúng thì nó sẽ không có kết quả, thậm chí phản tác dụng. Kính mặt thầy bằng giữa đường huyết áp sau khi thanh lọc xong có phải uống thuốc tiến công? Thưa quý vị, một cái nhận thức rất là thiếu sót và nhận thấy cái sai lầm của mình, tức là mình làm biến quá, phải không? Mình làm biến quá và mình nhận thức quá hạn hẹp, giống như cái là thường cái ví dụ là người mù sờ voi. Thật ra khi cái người mù sờ trúng cái chân con voi nó giống như cái cột đình, cái người sờ trúng cái lỗ tai của con voi giống như cái quạt, không sai. Nhưng mà không đúng, bởi vì không đủ. Thành ra đạo Phật chân chính hay nói đúng hơn, tức là tất cả những cái chân lý phải dùng phủ định là như vậy, dùng xác định là trật lấp hết là bị kẹt liền. Thành ra cái người đó người ta nói không sai, nhưng mà không đúng vì không đủ. Thì ở đây cũng vậy, thật ra cái thuốc của mình trị liệu nó có nhiều cái lắm, nha, nó có nhiều lắm. Hít thở là một phương pháp trị liệu, thay đổi nhận thức là một phương pháp trị liệu, tập luyện là phương pháp trị liệu, thư giãn là phương pháp trị liệu, thay đổi cách ăn, nghệ thuật ăn là phương pháp trị liệu, thay đổi chế độ ăn, chế độ phối hợp là nguyên tắc trị liệu, xoa bóp là nguyên tắc trị liệu, vân vân và vân vân. Nhưng mà mình làm biến, mình không chịu làm những cái đó mà mình cứ đi nhờ cái người khác và mình nghĩ là uống một viên thuốc là trị liệu. Thì ngày mai nhớ nhắc mình sẽ nói đến cái tác hại của thuốc mà mình bị lừa kinh khủng lắm. Thành ra mấy hôm nay đâu phải là mình không có thuốc đâu, bữa nào ăn cũng nhắc quý vị hết mà, bao nhiêu thuốc nằm trong đó. Thì như vậy trong cái chế độ ăn bình thường của mình đâu có thiếu những thứ đó đâu. Và điều này điều này không phải bậc giác ngộ mới dạy, mà ngay cả bậc thầy của y học, ông Hippocrates, ông cũng đã nói là sử dụng thức ăn như thuốc, tức là mình không được lạm dụng nó, và chính thức ăn đó là thuốc. Thành ra mình không có ứng dụng nó trong đời sống hàng ngày, mình làm trật, bây giờ mình phải đưa thuốc vào, mình đưa quá giới hạn trong cái kia, mình không biết bao nhiêu cái phương thức thuốc xung quanh mình. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà mình bị dính mắc, bị kẹt như vậy, mà mình nghĩ mình cắt thuốc là nó phản ứng liền ngay lập tức. Giống như cái phương pháp này mà quý vị gọi là phương pháp nhịn ăn, là quý vị rút lui liền ngay lập tức. Mình nghe nó nhịn ăn, nó nhịn đói, cái là mình rút lui liền ngay lập tức vì nó phản ứng liền. Nhưng mà mình có nhịn ăn đâu, mình có nhịn đói đâu. Cái miệng mình vẫn nhai tối ngày, mình vẫn đưa vào miệng chứ mình nó có khóa nó lại đâu. Thành ra mình phải nói là mình thay đổi chế độ ăn, thay đổi chế độ sinh hoạt, thay đổi cái tư duy của mình. Thành ra khi mình về đến nhà, nếu mình tiếp tục mình lắng nghe cơ thể mình thư giãn nó ra. Bây giờ bệnh đường trong máu là gì? Mình biết rồi, hoặc là mình tiêu thụ mình đưa vào quá nhiều, hoặc là mình đưa vào không có chánh niệm, hoặc là do mình thiếu vận động, không có vận chuyển, do mình căng thẳng quá, vân vân. Bây giờ mình tìm cho ra cái nguyên nhân nào mà bây giờ mình điều chỉnh nó đi. Thấy không? Đơn giản thôi, đó là bệnh và đó là cách trị bệnh. Thì bằng giác ngộ đã chỉ mình rồi, nhận định cái khổ chưa đủ, chấp nhận cái khổ chưa đủ, phải đi tìm cho ra con đường dẫn tới cái khổ đau của mình. Và thế là mình chỉ cần hạn chế nó lại, đi ngược nó lại, hết khổ đau thôi, có gì đó. Thành ra cao huyết áp cũng vậy, do cái mạch máu của mình nó bị hẹp quá, thành mạch máu dày quá, do mình căng thẳng quá, do mình tiêu thụ thiếu chánh niệm, vân vân và vân vân. Thì giờ mình tìm nó ra thì mình bị cái nào thay đổi nó đi, đó là tất cả những thuốc của mình. Phối hợp thêm nữa là mình sử dụng những loại rau củ quả mà mình đã được học đó, sử dụng cái phương pháp hít thở mình đã được thực tập, sử dụng cái phương pháp xoa bóp tập thì mình đã được học, đã được thực tập, thì đó là những phương thuốc để trị. Xin thầy có những bệnh sau xuất huyết giảm triệu cờ vô căn thoái hóa cột sống lưng cò đầu gối tiểu đường loại hai cao huyết áp giảm chóng mặt sau hai chi dưới rối loạn chuyển hóa liên kết. Thì thưa quý vị, tất cả nó chỉ đều có một nguyên nhân thôi, tất cả nó chỉ có một nguyên nhân thôi, là gì? Là sự bế tắc. Mà sự bế tắc tại vì từ cái tiểu đường nó sẽ đưa tới cái rối loạn chuyển hóa chất béo, và tại vì chất đường, chất bột nó biến ra chất béo. Thành ra có nhiều người đó mình ăn dầu cho mình không ăn mỡ, làm sao có chất béo, làm sao bị mỡ trong máu. Rồi có người cử tuyệt đối luôn cả dầu nhưng mà vẫn bị, là do mình vẫn còn cái tinh bột, tinh bột không chuyển hóa được và biến thành chất béo như thường. Rồi chưa kể nữa là do cái cơ bắp của mình không hoạt động thì mô cơ nó biến thành mô béo. Căng thẳng quá, tuyến thượng thận của mình nó lấy những chất dinh dưỡng khác tổng hợp thành ra chất bột, đó là cái phản ứng chiến đấu cái bỏ chạy đó. Rồi cái chất bột đó không có ai để xử lý hết thì nó lại biến thành chất béo. Thành ra nó là cái vận động, còn là khi bị tiểu đường, khi bị mỡ trong máu thì tất yếu nó sẽ đưa đến cái cao huyết áp. Cái cao huyết áp này nó lại được hỗ trợ thêm cho cái sự bế tắc, sự chậm ngồi bởi cái tư thế của mình ngồi không đúng. Đưa ra thoái hóa đốt sống lưng, thoái hóa đốt sống lưng xong nó dẫn tới thoái hóa đốt sống cổ. Nó dính chụm với nhau hết, rõ ràng mình đã học cái này rồi. Khi mà nó bị bế tắc như vậy thì làm sao cái mạch máu mà nó chảy được? Làm sao cái mạch máu mà nó chảy được? Thì như vậy nó không chảy được, không thoáng, thì nó dồn lọc lại. Khi nó dồn lại, cái áp lực của nó sẽ cao lên. Và khi cái áp lực nó cao lên thì nó sẽ làm phình cái mạch của mình ra, và nó bị xuất huyết. Thì khi mà nó bị xuất huyết như vậy thì chúng ta đã thấy là bệnh đường trong máu, bệnh gan mỡ trong máu, tất cả những cái này đều bị điều khiển bởi cái gan. Mình học hồi nãy rồi. Và khi cái gan nó bị yếu thì tất cả những yếu tố đông máu, tất cả những chức năng trong tế bào máu, trong thành mạch máu đều bị tổn hại hết. Bây giờ mình chuyển, thật ra chuyển từng cái thì nó rất là lo. Bây giờ mình chuyển ngay cái gốc của nó. Mình chuyển thì mình mới hy vọng là mình chuyển hết tất cả các bệnh. Cái sai lầm ngày nay của y học hiện đại là mình cứ đánh từng bệnh một, đánh bệnh này nó ra bệnh khác, thì ngày mai mình có thời gian đổi mình nói cái tác hại của thuốc tây và tại sao mình bị lừa thì dùng của thuốc tây. Rồi khi mà cái mạch máu của mình mà nó bị tắc nghẽn mà mình lại không vận động cho nó không xả nó ra thì cứ thế nó đùng lại. Và nhớ là cái mạch động mạch và mao mạch thì nó còn nhờ trái tim mình nó co bóp, nó còn nhờ cái lực hút của trái đất, nhưng cái tĩnh mạch nó đi ngược chiều. Nếu mình không xoa bóp, nếu mình không vận động thì không cách nào mà nó chuyển ngược lại được hết cả. Mình có chích có lẽ nó mạch máu ra, sau đó nó nằm trở lại, tại vì mình không giải quyết cái gốc. Tại vì sao? Tại vì cái máu trong động mạch, cái máu trong động mạch nó luôn luôn nó bơm ra tới tĩnh, tới mao mạch, rồi sau đó phải trở về lại tĩnh mạch. Thành ra nếu như mình không vận động, phải vận động chứ không được xoa bóp, tại mình xoa bóp chỉ nằm bên ngoài thôi, mình xoa bóp chỉ nằm bên ngoài, nó không thể nào tác động một cách đồng bộ từ trên xuống dưới, từ bộ chỉ huy xuống hết. Chỉ khi nào mình tự động ý thức mình vận động thì cái lệnh điều khiển từ trên bộ chỉ huy xuống mạch máu, xuống thần kinh, xuống cơ bắp, xuống nội tạng nó đồng loạt hết. Còn khi mình xoa bóp bên ngoài thì cơ bắp cái vùng đó nó co giãn, nó đẩy lên, nhưng mà anh chàng ở ngoài này được đẩy, anh chàng trên này chưa được chuẩn bị đó, chưa có mở đường thì làm sao nó đi, nó thông được nha. Đó, rồi khi mà nó thông dưới này rồi, nhưng mà trên này mình đâu thể nào xoa cái lá gan của mình được, cái lá gan mình nó quá to, nó quá sâu, mà tĩnh mạch nó đi về mà nó không qua gan này thì không cách nào nó lọc được chất độc. Rồi làm sao mình xoa được cái phổi, là tại vì máu tĩnh mạch nó phải về tâm thất trái, ra tâm thất phải, rồi nó đi lên động mạch phổi bên phải. Thành ra nếu như mình không tác động, tức là không chủ động làm từ bên trong, thì mình có xoa bóp mạch cách mấy, thậm chí như mình có nằm mình dơ cái chân ngược bên trời mình xoa bóp, mình nhờ cái lực hút của trái đất kéo xuống, nó vẫn không có mở đường để nó dẫn và nó chuyển cho mình. Thành ra bắt buộc mình phải tập luyện, kết hợp với xoa bóp, kết hợp với sử dụng các cái chất tẩy rửa để cho nó khai thông ra, thì nó mới giải quyết được cái bệnh mà bế tắc của tĩnh mạch. Và một lần nữa, máu tĩnh mạch là máu dơ, tất cả những chất cặn bã, chất thải nằm trong đó. Thành ra khi mà nó tụ động lại thì nó sẽ sinh ra vô số chuyện, chứ không phải chỉ bị cái bệnh tĩnh mạch nó không thôi đâu. Tất cả những cái phương pháp tẩy rửa, khai thông xả mình đã học ứng dụng mấy hôm nay, tất cả những cái phương pháp để làm cho nó khai thông đồng bộ hết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mình cũng đã học thực tập mấy hôm nay. Thì như vậy mình phải cố gắng mình làm liên tục thì nó mới bắt đầu phục hồi lại được, chứ không có một cái khác. Nếu mà mình chích, mình lễ, thậm chí mình cắt, khi mình cắt cái tĩnh mạch này thì mai mốt nó sẽ sinh ra cái tĩnh mạch khác, tại vì đó là cái con đường di chuyển duy nhất của nó, không có cái con đường khác để thay thế. Thưa Thầy, con không biết vì sao khi ngồi thiền tay con cũng bắt theo như cách Thầy dạy, là tay phải chồng lên tay trái, hai ngón cái chạm lại nhau, nhưng được 5 phút thì hai lần bàn tay nóng lên toát mà hôi, phải xả tay ra vì nóng, lần nào con cũng được như vậy, xin Thầy giải thích. Thưa quý vị, một lần nữa, bởi vì ở đây chúng ta trình độ căn cơ khác nhau, thật ra thì đó là cái căn bản nhất, tại vì chúng tôi không biết là ở đây trình độ của quý vị tới đâu, thành ra chúng tôi giới thiệu cái phương pháp căn bản nhất thôi. Mình chưa có cái điều kiện để mình nói cái tư thế ngồi kiết già nó tác động đến cái kiểu tăng thân giao này, nó tác động đến cái lực cân bằng của vũ trụ như thế nào, nó tuyệt vời lắm. Tại sao cái này dưới thì nó đi lên trên, rồi cái này trên thì nó sẽ đi xuống dưới, tức là nó là cái sự cân bằng lẫn nhau. Và mình phải ngồi như thế nào để cho con mắt cá của chân trên lên bấm đúng xuống các hiệp tam âm giao ở chân dưới. Có nhiều người thích kéo cái chân này lên chân cao, cái bàn chân này của mình móc lên ngay luôn cái đùi, không có đúng. Rồi cái nguyên tắc của cân bằng giữa đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên của vũ trụ nó cũng được qua cái nguyên tắc này. Cái chân phải nằm trong hay chân phải nằm ngoài nó cũng có nguyên tắc, nó có thứ lớn. Cái tay nào nằm trên, tay nào nằm dưới nó cũng có nguyên tắc. Và cái ngón tay cái chạm lại với nhau nó cũng có nguyên tắc. Và đó là tất cả những cái đó là căn bản thôi. Tại vì khi mà mình không làm được cái này thì mình sẽ không nối được cái dòng điện nó lại. Khi mà mình bị như vậy thì mình bắt đầu sao? Buông ra. Buông hai cái tay của mình ra. Có thể là nếu mà nó nóng vừa phải thì mình vẫn để hai cái tay chồng lên nhau, nhưng mà hở hai ngón tay cái ra. Tại vì đây là mục đích của mình nối mạch mà, phải không? Mình nối mạch thành ra từ cái chân của mình tới cái tay của mình tới cái lóc thận của mình, tức là mình làm sao nó trở thành một cái dòng từ trường khép kín hết để nó không bị thất thoát năng lượng. Kể cả cái ngồi dưới đất, ngồi trên ghế cũng khác nhau. Cái tư thế ngồi theo kiểu Nhật, ngồi theo kiểu yoga, mỗi cái tư thế nó đều khác hết. Chỉ có cái tư thế kiết già là tu luyện nhất. Thì như vậy khi cái tay của mình cũng vậy, căn bản là để hai ngón tay cái chạm lại với nhau. Nhưng mà khi mình thấy nó lòng điện của mình nó đã khép kín, cái từ trường nó đã mạnh rồi, thì lúc đó mình phải để hai cái ngón cái nó hở ra. Hở ra khoảng chừng vài ba phân, nhưng nó không nóng quá nữa, thì mình để hai cái tay của mình nó xem lẫn nhau luôn, chứ nó không phải chồng lại nhau. Các cái ngón tay của mình nó đang ra. Và thậm chí khi nó nóng quá và cái từ trường của mình nó mạnh quá rồi mà mình không chuyển đúng nguyên tắc, là mình phải chuyển cho nó đi lên, chuyển cho nó đi lên để làm sao cho nó đi ra sau lưng, mình làm ấm cái bộ thận của mình, từ cái bộ thận đó mình nó đi lên cái cột sống của mình, nó lên cái vai của mình ấm, nó lên tới cổ của mình ấm, và nó lên tới cái đỉnh đầu của mình, tức là nó đi được sau thận thoát. Và nếu người nào mà không làm cho nó thông được mà nó chỉ nóng cái đầu ngón tay của mình, nó nóng cái bộ của mình, nó nóng cái cực của mình, nó nóng cái mặt của mình, nó nóng cái tâm trạng của mình là sai. Khi mà mình bị nóng như vậy thì mình phải hít thở trở lại, tức là mình có thể phải hơi tác ý, mình hơi tác ý, mình ém cái hơi thở của mình xuống một dưới và mình đẩy nó ngược ra đằng sau mà đi lên. Đó là một cách. Cách thứ hai nữa mà nếu mình thấy sau lưng nóng rồi, cái tay vẫn nóng, tức là cái từ trường của nó mạnh, cái không gian xung quanh nó còn quá mạnh, thì lúc đó mình mở thở ra tí xíu, tức là mình đã tiếp nhận cái bên ngoài quá nhiều, mình đã duy trì tích lũy cái bên trong đủ mạnh, thì như vậy mình phải xả nó ra hết bằng cách để thở hai đầu ngón tay cái, hai đầu ngón tay cái thở ra 3 phân, 5 phân, 1 nóng, mình bắt đầu cho các ngón tay, 4 ngón tay đan nhau, nó xen kẽ lẫn nhau. Nếu nó nóng nữa thì lúc đó mình mới bắt đầu buông cái tay mình ra, nhưng mà ngón cái và ngón trỏ phải chạm lại với nhau. Tại vì đây là gì? Phế và đại trường. Khi mình ngồi thiền là mình bích cái đường ở dưới, tức là đường đại trường, thì mình còn chỉ có cái đường phế thôi, tức là đường thở thôi. Thì như vậy đây là cái cách để nó kết nối trở lại. Cái thứ hai nữa đây là cái ấn gì? Đây là cái ấn tuệ giác. Đây là cái ấn tuệ giác. Tại sao như vậy? Một lần nữa tức là nó tương ứng rõ ràng, tức là nếu không có đầy đủ dưỡng khí thì không bao giờ cái não của mình nó tinh anh, nó sáng suốt được. Thành ra khi mà mình làm cho phế và đại trường nó thông nhau, bình thường nó phải xả cả đường trên và đường dưới, bây giờ đường dưới nó bị bít rồi thì nó chỉ còn xả trên đường trên thôi, thì mình phải dùng cái này để mình kết nối cái từ trường nó lại. Khi nó xả hết cái thán khí ra rồi thì nó sẽ còn lại cái dưỡng khí, mà dưỡng khí càng nhiều bao nhiêu thì cái óc của mình, cái thần kinh của mình nó minh mẫn, nó tỉnh táo bấy nhiêu thì lúc đó mới phát tuệ được. Chứ còn mình mà ngồi mà nó cứ mơ màng thì làm sao? Thành ra nó phải sử dụng cái ấn này ha. Và lúc đó thì người ta có thể vẫn để ở trước cái bụng của mình, Nhưng mà nếu khi mình thấy mình đã đi vào được cái định rồi, là an ổn rồi, nó sung mãn rồi, thì lúc đó mình phải trả nó về cho vũ trụ, tức là bắt đầu mình đưa cái này ra ngay trên cái đầu gối của mình. Giai đoạn đầu là mình vẫn trả về cái năng lượng lại cho vũ trụ, nhưng mà mình vẫn còn duy trì cái trạng thái cân bằng trong người mình. Đến một lúc mình mạnh nữa thì mình hoàn toàn mình buông ra hết, mở cái lòng bàn tay của mình ra để trên đầu gối luôn, nên các bạn phải có thứ lớp đàng hoàng. Thì cái này là khi nào mình có cái điều kiện đi chuyên khóa tu trong một tuần lễ, và mình chuyên về cái pháp môn này không thôi, thì tôi sẽ hướng dẫn sâu hơn cho đại chúng từng cái thứ lớp như vậy. Rồi thôi, hết giờ rồi. Tóm tắt lại, chúng ta nhắc một vài điều để cho chúng ta lưu ý. Tối nay rất là quan trọng, tốt nghiệp được hay không là tùy quý vị. Và nếu không tốt nghiệp thì phải ở lại lớp, không có lên những cái chu kỳ số 7, là cái rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta, kể cả hữu hình và vô hình. Thành ra tối nay về, lát nữa sẽ lặn gồm có một cái chai hồn hấp dầu và nước và vài lát gừng. Ai mà mấy bữa nay mà mình thấy mình hơi bảo thủ tí xíu thì xin thêm một hai muỗng muối Epsom salt để trừ hao. Đó thì đó là ba thứ mình cần thiết tối hôm nay. Về tới nhà 9:50 đánh răng xuất về đi đại đi tiểu cho nó xong xuôi hết, để mặc xong rồi bắt đầu lấy hai thứ ra, tức là gừng và cái chai nước ra, cất cái muối sổ để sáng sớm ngày mai 9:50 sau khi làm xong tất cả những công việc sự cá nhân đó, mình cầm cái chai dầu đậy nắp cực kỳ và mình lắc cho mặt ha. Sau khi lắc mặt xong mở nắp ra uống một hơi một lèo hết liền ngay lập tức. Sau khi uống hết một lèo liền rồi thì mình bắt đầu ngậm miệng lại, nhai vàng lên lần cho nước bọt nó tan ra mà nuốt hết. Sau đó thì bỏ một hai lát gừng vào miệng, vừa cắn vào ba cái, vừa nhai cho nước bọt nó ra, vừa nuốt, và vừa đi tới đi lui xoa cái bụng của mình từ chấm thủy tới rốn, đè cái tay vào cho kiểu là sát thịt mặn, xoay nó chậm thôi, không phải nhanh. Làm như vậy 5-7 phút, vừa nhai gừng, vừa nuốt nước gừng, nước bọt, vừa xoa bột như vậy 5-7 phút, thấy nó êm rồi, thì chúng ta bắt đầu nằm xuống dưới nền nhà, hay là nằm trên cái giường nền cứng cũng được. Khi mình nằm xuống thì tiếp tục lấy hai cái tay của mình nắm cái đầu gối của mình, hé cái đùi vào bụng dưới và thở ra. Sau đó mình buông ra, đẩy cái chân duỗi ra, mình hít vào. Cứ làm như vậy cũng phải chậm rãi thôi, không cần nhanh, theo cái nhịp thở của mình một cách thoải mái. 5-7 phút sau thì mình lật nghiêng qua bên phải, lấy cái mềm cái gối cứ chậm sau lưng, lấy cái gối nhỏ chậm dưới bụng dưới bên phải. Nhiệm vụ của mình đã xong, bây giờ làm nhiệm vụ của nó, làm gì cũng làm. Nếu mình làm đúng thì nó sẽ làm đúng, và nếu mình làm chậm thì nó sẽ làm chậm. Thấy không? Không có đổ thừa là ai hết trơn. Sáng sớm dậy, trước hết là mình uống 2 ly nước nóng. Uống 2 ly nước nóng, xoa bụng xong, lại khí công chừng 10 phút thôi là bảo đảm nó đi. Nếu như mình thức dậy trễ nhất là 5 giờ, thì mình làm xong thủ tục đó và mình đi trễ nhất là 6 giờ. Nếu mình thấy 6 giờ mà nó chưa đi, mình tiếp tục, mình uống thêm một ly nước nữa, hai ly nước nữa, xoa bụng lại 10 phút nữa. Mà 6:30 nó không chịu đi, rồi lấy cái gói muối sò đó cho vào một nửa ly nước của uống, và sau đó uống thêm một ly nước nóng nữa, thì ráng cố gắng cho nó ra tới 7 giờ. Sau đó ở đây mình sẽ uống thêm nước kèm, thêm nước nóng, thêm nước muối nữa, và mình phải sổ ra 2-3 lần thì nó mới ra được. Chứ lần thứ nhất nó không ra đâu. Lần thứ nhất giỏi lắm là những cái chất lầy nhầy, những cái chất dầu mình đưa vào thôi. Còn nếu mình muốn ra những cái cặp bã lớn là phải lần thứ 2, lần thứ 3, là khi mình ngồi xuống nó tháo ra hào hạt đó. Và cũng chưa chắc là nó ra được ngày mai, bởi vì nếu như mình thực tập tốt ngày hôm nay nói riêng và 3 ngày liên tục vừa qua thì nó mới ra được ngày mai. Còn nếu như mình thực tập trưa tối thì nó phải chờ tới ngày mốt. Tối nay nó thủ mỡ, nó thủ mỡ mà nó còn là có một ít không đủ làm việc. Thì ngày mai mình bồi thêm đất về nữa, thì nó có thủ đi chăng, nó cũng đầy con rồi. Thành ra nó còn đủ làm việc. Rồi ai còn thắc mắc cái gì nữa không? Nếu không thì mời đại chúng ngồi lại cho ngay ngắn, tư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Nha, nước lưu tịch nó đâu có được bao nhiêu cái sơ đâu, chủ yếu là nước không ạ. Nằm, bữa nãy mình nói mấy lần rồi, nằm cái lưng trên sàn nhà, chứ ngồi làm sao mà hết được. Nằm cái lưng của mình lên sàn nhà thì hai cái đầu gối mình nó mới đưa lên trên được chứ. Thì mình mới lấy cái tay mình nắm, mình hết vô được. Trở về lắng nghe bây giờ. Chúng sanh ngã vào biển.